bảy đốc thủ sư chính trị gì đó, nó là muốn luyện cho con người trở về sức khỏe, không trở về căn bản của con người, vì hữu ích cho loài người chứ không phải riêng một dân tộc nào hết, chứ danh dịch của ai hết, tất cả loài người được hưởng sự sung sướng. Nhưng mà hiện nay là phe đảng tổ chức được này chỉ kia nọ là sân hại, mỗi người có địa vị đồng đẳng nhau học để tiến hóa, mà không chịu học thì đâu học được.
Chân lý ở trong ta không tìm thằng nào hết, nhớ được kỹ.
Rồi thằng này buộc hết, thằng kia buộc hết, là quên mình luôn.
Chân lý ở trong ta đó, được một cái pháp cứ trượt lâu lưu thanh là nhất định phải tìm ra chân lý trong ta,
không ở ngoài. Mà nếu còn những chuyện ở ngoài là thôi,
thấy không?
Mẹ đi trong ta, từ đang tù đi rồi thấy
từ càng ngày càng thông minh lên, thấy không?
Những cái chiều tượng hồi trước mà mình nghe mà không hiểu, bây giờ vừa nghe là hiểu, mà mình phải thông minh không? Mình càng tu càng hiểu hơn, càng tu càng hiểu hơn, càng tu càng sáng suốt hơn, ngay mắt là ta biết chuyện gì rồi.
Và nhờ gì? Nhờ cái điện, cái chấn động lực nó mạnh, nó tương đương với mọi việc thì nó hiểu mọi việc. À, nó không có tương đồng với mọi việc thì nó không có hiểu. Thấy chưa? Là cái pháp này là trụ quá một lượt. Đó, để hiểu chân lý này.
Cứ tu cứ năm mươi nhiêu đó, nhiều người đó ông Tám hiểm lắm, dâu không cho biết dâu cái gì đâu, có bao nhiêu con chuyện ông Tám cứ làm đi làm lại, có bao nhiêu con chuyện mà cái thông minh nó khác rồi. Thì mỗi năm mỗi nghe mỗi thấy tiến bộ, cái sự sáng suốt nó sẽ đi nhà xa chừng nào thì cái hào quang, cái tầm hào quang nó mình lớn rộng của mình nó lớn rộng chừng đấy, thấy chưa? Con người tại sao sanh? Bởi vì cái tầm quan kiến của nó eo hẹp, nó sanh, nó ác được là cái tầm quan kiến của nó không có nơi rộng. Thấy chưa? Nó cũng sáng mà sáng không có rộng. Còn mình tu càng nên sáng càng nhẹ hơn, mình đâu có giận người ta
cái chuyện nhỏ mọn, nhưng mà mình giận cái chuyện đó. Tôi giận chú là tôi phải ban điển lành cho chú đi. Bởi vì khi tôi giận người đó là người đó biết giận tôi rồi, tôi con bốc lên thì tôi giật cái trượt con nó đi, tôi ban cái thanh.
Đó như một đại giá.
Còn giận người ta mà không giúp ích người ta mà giận làm gì?
Giận phải giúp ích người ta mới là người tu. Thấy chưa? Sân đúng cỡ, sân đúng tật. Thấy nhiều người không hiểu. Nhiều người không hiểu, ông đó ông tu mà ông còn giận, nhưng mà ông giận ông chỉ cha mình là mình thích thế. À, mình thấy thích gặp ông là tại sao?
Nó có thanh nhiễm cho mình.
Nó chặt đứt mình để nó giải dùm cho mình. Cho nên hồi trước ông tư thì cũng chửi tràn trong mặt người ta. Bởi vì cái thứ đó ông nói hoài không được, ông chửi. Chửi cho nên nó tức cho ông giải. Sau này nó mới nhớ một sự nhiều cách giúp người ta. Nhưng mà người đời nó hay tự ái, thấy không? Mà nó được cái khối thanh chỉ nó là nó có phước, mà khối thanh khen nó là nó chỉ rất xuống được. Không bao giờ làm được. Cho nên mình ráng tu để mình chỉ có bấy nhiêu đó mà cứ được lưu thanh là đẳng pháp. Mà không biết mà từ vô vi chạy trở lại làm thủ vi. À, cái biết một lùi.
Bước tới một bước mà lùi ba bước. Từ vô vi mà trở lại hữu vi là bước một bước lùi ba bước. Thấy chưa?
Rồi đứng đó mãi mãi.
Nhưng mà người tu người ta đâu có biết làm ai.
Ai muốn tu sao tu, muốn hiểu sao. Nhưng mà nó sẽ tiến tới, chắc chắn nó sẽ tới chậm hay là mau được không. Cho nên mình, khi mình hiểu được rồi, mình không có giận một ai. Và thấy rõ việc nó làm là đúng, không có việc nào không đúng. Con chó nó cắn thằng đó cũng đúng chứ không phải không đúng. Nếu mà cái tầm quan nhãn nó thấy rõ cái duyên nghiệp của nó thì
nó thấy phải như vậy thằng kia nó mới tiến hóa, phải như vậy con này nó mới tiến hóa, thấy chưa? Thì nó có cái gì đặc đó. Cho nên tại sao ông Phật mẫu tu thiệt cao, ta không có đặt luật lệ gì cho người ta không hết, không có biết đặt luật lệ gì hết. Mà tại sao con người với con người nó đặt đầy đủ luật lệ mà nó khi luật lệ không nói, tại sao? Tất cả thế giới, tất cả những triều đại bây giờ chúng ta thấy không có chế độ nào thực thi luật lệ được hết. Nói thôi, là một phần nào thôi, thấy rõ chưa? Thì con người, ông Phật, ông mới tu thông minh như vậy, thoát phạm, ông không có đặt luật lệ gì hết. Mà chính luật lệ có. Luật lệ có ở đâu? Luật lệ ngay trong bản thể con người. Con người đã có tim gan tỳ phế thận, là có ngũ hành, là có hiến pháp rõ ràng, có lập hiến rõ ràng. Thấy không? Cái lập hiến đang ngự trên lập hiến thì phải có hiến pháp. Mà hiến pháp là luật lệ để bảo vệ đời và đạo của con người. Thì mỗi con người thì có lập hiến và hiến pháp không? Mà mỗi người mà hiểu lập hiến căn bản của nó và trở về với hiến pháp xây dựng của nó thì không bao giờ nó hại người ta, và không bao giờ nó mất lòng một ai. Theo thì nhân loại với nhân loại mà hiểu nhau như vậy thì đời đời tiếp tiếp sung sướng, đâu có ai hại ai đâu. Tôi lo tôi bảo vệ đời đạo của tôi, và tôi lo tôi vun bồi cái lập hiến tôi cho nó tiến hóa tới cái hư không thay vì ở trong vọng động. Thấy không? Cái bản thể tôi đây này, bây giờ các bạn đang thực hành, đang sửa, đang xây dựng cái lập hiến cho nó sáng suốt, thì cái hiến tiến pháp lẫn đời và đạo nó phải minh, tự nhiên nó biết bảo vệ đời sống trong lễ sống. Thì có bao nhiêu đó chứ học cái gì nữa bây giờ, đi học cái gì nữa bây giờ, thấy không? Đi đâu học cái gì nữa, cái phương pháp nào quý hơn, quỳ lạy họ suốt đời cũng không làm như vậy. Mà chính mình biết lạy mình là mới được, thấy không? Mình biết lạy mình được chưa nào, thấy chưa? À, mình chưa hiểu mình sẽ biết lại mình như thế nào. Cho nên chúng ta đã có một cơ hội tu đối với đời thì thầm kín, mà đối với trời là công khai, thấy không? Đó, mọi sự hiểu biết khác nhau, trong cái tâm tư chúng ta thấy xinh 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 nhẹ nhàng. Tôi thấy có một luồng điển làm cho cái bộ đầu tôi thanh nhẹ, chỉ có ông trời biết, có ai biết. Tôi thầm kín. À, cho nên hỏi tại sao nhiều khi tôi gặp ông Tám nói chuyện có đầu tôi nhẹ, tâm thảm tôi nó cỡ mở, người tôi nó nhẹ nhàng. Bởi vì người đã được nhẹ nhàng mới rút tôi đi tới chỗ nhẹ nhàng, còn người ô trượt nó sẽ rút tôi đi xuống chỗ ô trượt, thấy chưa? Tôi đứng tu ngon lành mà tôi gặp thằng kia nó nói chuyện chơi bời, mà trong lúc tôi suy nghĩ tinh thần thì tôi đi, bị nó hút đi chỗ đó rồi. Còn cái thằng thanh cao nó hút tôi đi chỗ khác, cái thằng trần trước nó phải hút tôi xuống trần chứ. Tôi tu mà tôi dính dấp cho trong thời cuộc, nghe nói một chặt rồi thôi tôi hết muốn bụng rủng tay chân không muốn làm ăn gì hết. Nó là trần trước nó rút tôi. Còn tôi tu tôi phải giữ sự thanh cao, tôi là đời đời, thấy chưa? Phần hồn tôi là đời đời, thì tôi có dính xuống sự trần trước tôi cũng giải cho nó được, nó hút tôi không được. Nếu tôi biết tôi là đời đời thì tôi tham gia vô, nhưng mà tôi không bị nó hút, tôi mãi. Còn chưa ý thức được vô cùng tận của tôi và chưa biết đời đời của tôi là tôi bị nó hút một cái mộng, thấy không? Đừng có nói nhìn nhậu thôi, tức nghĩa là một tỷ tới một tỷ nữa như không, là nó đưa hình nó rút xuống rồi đó, bị rượu rước đó, thấy chưa? Một sự một khi nữa cũng như không, mình thấy mình anh hùng không? Mà cái đó là cái phương hại. Nhưng mà bây giờ mình có lấy cái anh hùng đó mình trở về xây dựng đời đời xuống hơn không?
tôi được một giọt biển, tôi kiếm thêm một giọt biển nữa cũng khác gì người nhậu mà nhậu cái nhẹ nhàng sung sướng. Tại sao tôi không nhậu? À,
tôi phải cố gắng ở trong hành trình đó. Tôi thầm kín với đời nhưng mà tôi không khai với thật. Đó mới là nhưng ở đầu hay nói chung ngu. Nhưng mà thằng ngu thì tu thành Phật, mà thằng lật đật thì tu thành ma.
Thằng lật đật có thằng đọc điên. Sao? Thằng ác ôi. Nhưng không chế người ta là thằng lật đật. Tôi tu để tôi làm thầy, tôi đề có mấy thằng đệ tử. Thằng nó đang lật đật là nó bị chết.
Còn nó tu nó trong xây dựng nó không có.
Sao?
Chỉ thân nhẹ mình mới hưởng đời đời và mình thấy mình sung sướng. Mình có mọi sự thanh nhẹ tâm hồn mình rồi thì mình ăn cái gì cũng được. Mà nếu mình tâm trần tuyệt thì về mình hành hạ dễ lắm. Cho nên sự thanh nhẹ là sự lớn rộng, trần tuyệt là sự eo hẹp mình. Thì rõ rồi. Cho nên cái người mà trầm trượt dễ lắm, cũng một hai ba cái nó theo dễ lắm, bởi vì nó không có thanh nhẹ, tư tưởng nó không sáng suốt. Cho nên người tôi phải biết nuôi cái ý chí vô cùng tận của mình đã ở chỗ đó, luôn luôn tôi phải nuôi. Thì dù người ta tính vô chỗ đó nhưng mà tôi cũng vẫn khóc, và tôi khóc cho cái ý chí vô cùng tận của tôi. Tôi chỉ cứu người tôi ảnh hưởng nó hay gì đó. Nhiều đại rồi mình đi ra, bởi vì mình biết một cái thanh là mình có thể cứu rỗi mình và cứu rỗi được mình, cứu rỗi tất cả những mọi người. Những người cả, kể cả những người gạt mình cũng phải cứu. Phần sự vô cùng tận của mình là làm gì đó, không nên ghét người đó được và không có thể khi dễ người đó được. Chính nhờ người đó mình mới tiến qua bằng nào. Thấy không? Nhờ người đó mình mới thức giác. Nhờ người đó mình thấy mình ngu và mình tìm hiểu tất cả những sự ngu và giá trị của cái người. Ngu có giá trị của nó. Nhờ ngu tôi thất lạc, nhờ ngu tôi mới tiến qua. Tôi mới thành ngu, tôi thành Phật, mà thành lật đật là tôi thành ma. Thấy không? Cái nghề này thôi bỏ, tôi kiếm nghề khác. Nói được nàng này tôi kiếm nàng kia, cứ dễ hoài thì nó lật đật thành ma. Làm này thế đó, thế nào một cái cho nên Phật nói ra nghe dễ, nhưng mà không nói ra thì họ thế nào? Họ đang kẹt, họ tức. Tôi bị phẫn, cú này tôi bị phẫn tức, tức để làm gì? Để đánh người ta. Đến người ta mình không biết hỏi tới, tôi đến họ tôi được cái gì, mà họ được cái gì? Hai đứa cũng hai phần hồn, trong sự mê muội thì việc tìm cách cứu tôi để ảnh hưởng nó phải hay không? Thấy không? Cứ cả hai. Cái gì mình cũng phải nghĩ cứ cả hai. Không biết họ mà chưa mới là đó. Rồi mình ở trong cái hành trình vậy đó, khi mình đi qua bóng tối và khi mình ở trong ánh sáng. Mà khi mình ở ngay bóng tối mình cũng không hay, mà khi mình đứng trên ánh sáng mình cũng không biết, thì mình còn mê muội. Vì lẽ đó mà nhờ đó mình mới tu. Bây giờ mình hiểu lần lần rồi mình sẽ tu. Mình đứng tối trong bóng tối cũng như trong ánh sáng, mà ở trong ánh sáng cũng như trong bóng tối. Lúc đó là mình chân lý rồi, mình đâu có sợ ai nữa. Chỗ nào cũng có phần mình đứng hết, thì mình đâu có động. Cho nên là trong cái ngu nó có cái khôn, thì lúc nào cũng nên làm thằng ngu hơn. Sao? Trong cái khôn biết được cái ngu thì lúc nào làm thằng khôn cũng thắng hết.
nó biết được cái ngôi, nhưng mà nó không có kêu ca. Anh thấy chưa? Còn làm thằng con mà tôi hầm, tôi hoàn toàn là không hơn, nhưng tôi không biết sự ngu của tôi. Thì tôi là người kiêu căng, là tôi sắc lợi.
Mà tôi là người chậm kiêu.
Thấy không? Mà tôi trong lúc tôi ngu, mà tôi thấy tôi có cái con, thì tôi đâu bao giờ bị vậy.
Lúc nào cũng có lối thoát,
là người trong chân lý. Nhưng mà phải hành động trong chân lý. Ngu không một lượt. Nó không ngu một lượt, nó mới an toàn. Thấy chưa?
Từ bao nhiêu năm nay ông Tám ở trong nhà này, từ lớn tới nhỏ cũng là ông Tám ngủ.
Không có ai nói ông Tám khô.
Nhưng mà bây giờ lần nó dồn nó lấy thành
Tám
khô.
Tám khô.
Mấy buôn bán đi chơi bề bả này kia kia nữa. Bây giờ đếm nó tay nó không có biết như thành. Mà bây giờ ông Tám bạn nhiều hơn nó.
Ngu mà có ta chơi nhiều hơn. Thấy không? Mấy thằng buôn bán la ông Trùng đi, có thể có điểm đến đốt tay có mấy thằng bạn cung kính nó. Thấy không? Mà trong lúc tôi làm vậy nó nói tôi ngu. Nhưng mà bây giờ nó dồn lại, nó thấy thằng khốn nhớ ra. À, chắc ngu nó có cái khốn chứ. Thấy chưa? Bây giờ mấy bạn, thằng bạn nào dám đập ngực một bạn nhiều hơn tôi không? Không thằng nào dám nói. Bây giờ ta nói chuyện cho ngàn người nghe, mày nói có một thằng nghe thôi. Trừ khi một con nó nghe thôi làm gì? Thấy không? Con đường hẹp quá mà. Còn con đường người ta rộng. Ta không cầm một xu trong túi mà đi ra không bận, bận áo tốt nhưng mà một cặp câu quần áo tốt vẫn chơi. Không có xe, một cặp có xe rước chơi. Không có cô mang anh cao lương mỹ vị chơi, không có đồng xu. Rồi xưa không? Tôi đâu phải thử ở đây, ngay bên tay tôi có cao lương mỹ vị, tôi có quen ai đâu.
Nhưng mà họ biết tôi được rồi.
Thấy không? Cho nên cái con đường đó mà không đi là hết đường đi rồi. Cái mong muốn của con người phải tiến tới sự cao siêu và được hưởng tất cả. Nhưng mà có bắt tàm người ta thấy mình khổ nhưng mà mình sướng họ không ăn. Thấy chưa? Cho nên các bạn đây có cái ảnh hưởng rất tốt. Nhưng mà không biết, ráng học. Một ngày kia tôi không có đây, phải nhớ cái đó mà lấy cái đó làm căn bản ảnh hưởng mà lập tức chìa khóa để đi. Không có đói đâu. Ngân hàng mình thiếu gì bạc chỗ nào cũng có. Không còn, không cần nhưng mà có hết. Trong không mà có rồi đi đó. Ích kỷ là, đại ích kỷ là ai? Chỉ có ông Phật mới là đại ích kỷ.
Ông Phật mới đại ích kỷ.
Nhưng mà trong trường ta nói ông Phật không, ông Phật vị tha. Nhưng mà vị tha tại sao ta còn gánh gãi dạo như chùa? Cũng cũng Phật. Mấy thằng đó mới được ăn cái gì? Thấy không?
Cho nên là ông Phật là đại ích kỷ.
Nhưng mà đại vị tha. Trước hết tới vị tha rồi mới vị kỷ. Thấy chưa? Mình ráng mình tu. Để người ta hiểu, người ta mới hướng về mình. Lúc đó mình mới phải ăn cho hết. Sao? Nhà băng nhiều quá mà. Thì đó không có tiền. Thế hả?
Phải hiểu cái đó mới thực hiện cái chân lý được.
Cũng chân lý ở khắp nơi, khắp nẻo. Chân lý có ăn hoài hoài. Thành thiết chân lý nó sẽ đói. Chứ thành chân lý không bao giờ đó.
Thượng giới,
thượng giới,
thượng giới thẳng thắng đó.
Bởi vì hào quang là tất cả những cái gì đã lọc rồi, chỉ cái thanh tịnh mà cái luồng điển đó không có bao giờ gì diệt được. Thấy nó rời ra tất cả mọi việc nhưng mà nó là đi lên luôn. Nó là phần thẳng dư của đời nhưng mà nó tiến hóa bên trong. Ở đời không cần hào quang. Thấy chưa? Nhưng mà lên thiên đàng phải có hào quang. Nó dư của đời là nó còn đời đời của đạo. thẳng dư nhưng mà thanh quá. Ta nói đó là cái chuyện gọt cái đời qua cái đạo là chỉ nghĩ có hậu á. Thấy chưa? Chỉ rõ cho mình thấy. Nhưng mà tại sao mình không thấy? Tại vì cái điểm mình chưa có. Mình còn ở trong những cái mũi trần trượt không thắng. Ở đây mình đang lập mà lập cái nào thẳng dưới tốt nhất tinh hoa nhất nó bị lệch rồi. Thẳng dưới rồi. Còn cái trần trượt là phải bỏ dứt khoát không có lưu nữa. Sao? Mình ở trong đời mình mà cái thẳng dưới của mình lập hết rồi là chỉ còn cái thanh thôi. Mà phải chịu lập nó có cái thanh. Không lập nó gì có cái thanh. Cái thanh đó là cái thẳng dưới của đời. Ở đời hắn nói thằng nó bỏ hết trời, không còn thành thân. Thấy không? Nó còn dư nhưng mà nó đi, nó không có ở. Thấy chưa? Cho nên những câu mà tôi viết ra đó, yêu mấy chút cha mà tu lôi thôi, nó chắc nghĩa nó già cái đông người. Không biết thằng này nói văn chương này. Rồi nó đưa cho thằng hay chữ coi, cũng không biết thằng này nói gì. Quan trọng tích đêm liền thôi, nó không có bắt được cái gì hết. Nó lụng cái gì nó cũng không phân cái gì hết. Mà tôi tới ông Tám dạy. Nhưng mà nó ăn cắp, nó bỏ túi, nó cũng không phân cái gì hết. Để anh thấy không? Chính làm cái tên của nó mà nó hiểu biết. Những cái bài thơ hàng tuần. Cho nên mỗi người chúng ta phải nhìn nhận chúng ta đang ở trong mê muội và chính xác. Rõ ràng. Phải chấp nhận điều đó mới tiến được và mới tìm được anh. Đừng cho ta này. Đừng cho ta này. Ông Phật mà còn bị Ngọc Hoàng chơi mà. Sao? Ông Phật giỏi hả? Tôi cho ông Phật thế gian hết hồn đó. Nhưng ông Phật là con của Ngọc Hoàng làm con người rồi tôi làm thành Phật. Chúng ta có giỏi cho nào đâu. Ngọc Hoàng là để thằng Phật ra. Thấy chưa? Vì nó còn phải kêu thằng Phật chữ chứ. Mà đi rồi mày quên mày không nhìn với tao sao mày?
Bà Lý hả?
Cấm tạo quá, tạo ra con người, tạo ra phần hồn. Rồi phần hồn mới tu thành Phật thành tiên chứ. Đâu có Phật nào mà được tạo ra thành phần hồn đâu. Phật rồi cấm chơi bờ mà đâu có tạo được thằng nào đâu. Ngọc Hoàng mới có nguyện. Phải không? Thấy rõ không?
À, chân lý mình càng tu càng mở và càng tu càng hiểu nhiều.
Biết chưa? Thấy không? Phật là diệt chủng mà. Gặp hoàng nó mới hóa sanh. Thấy chưa? Nhưng mà thằng Lâm Diệt Phá là Ngọc Hoàng. Phật không có nắm Diệt Phá nào hết. Giờ mình thấy rõ là có nắm Diệt Phá nào. Chỉ giữ cái thân thôi. Nhưng mà rốt cuộc chỉ ở tù trong khối thanh đó không? Không dám gì đâu hết. Thấy không? Hả? Hậu quán? Có hậu quán thanh nhẹ. Nhưng mà chưa được đại giác, chưa được tự bi, chưa được đại tự bi. Thấy không? Người sanh đi ra mới là đại chứ. Ý cho người ta sanh ra mà đi đâu có đại. Thế rõ chưa?
Nhưng mà vị Phật đó cũng là một vị Ngọc Hoàng
à, thì cũng vị Ngọc Hoàng. Nếu nó trở về.
Trở về đâu
à, nếu không trở về thì nó ngồi đó thôi. Nếu nó trở về ngôi vị Ngọc Hoàng thì nó trở về với tất cả. Nó không có cấm giới nữa. Nó mở giới hết. Ha? Mở cửa cho tất cả mọi người. Phật trong chùa bây giờ là Phật cấm giới không? Thấy rõ chưa? Nó bị kẹt ở trong chỗ cấm giới không? Còn Phật mà Phật với tôi là Phật thích đi. Phật cấm giới. Đi chơi liếp, ăn nhậu liếp. Nói chuyện liếp. Nhưng mà rốt cuộc nó thân hết. Nó bị kẹt. Nào, rồi mấy người kia mình tới nói chuyện chơi bờ nó đâu có dẫn tới chân lý đâu. Nó nói cho đó là ma quỷ.
đó là trần trượt, cái đó là nguy hại, nó đâu có nghĩa chân lý. Còn người chơi bời tới nói với tôi nói đó là định luật quá khăn. Sự ham muốn của con người là sự ham muốn của ông trời, đó là tiến quá. Trong, đang ở trong chương trình học hỏi và tiến hóa, mà con người đã ở giới hạn bởi ông trời rồi. Ở giới hạn chỗ nào? Bởi vì anh có muốn lập hiến, anh có xin một thủy hoa thổ trong này, anh muốn nhiều lắm mà anh làm đâu có được nhiều, anh bị giới hạn rồi, anh không có tung hậu tung hoành được. Cái hạ trí của ông, của anh là bệnh nhất là như thằng ngộ không này cũng. Ngộ không tới đó rồi cũng bị ngũ hành sinh đầy rãi, đâu có làm gì được. Giỏi hạ, còn hạ trí giỏi gì, ngộ không là hết bực rồi. Thấy không? Mấy chơi bờ bây giờ giỏi gì, ngộ không là hết bực rồi đó. Bị giới hạn rồi, thì tự nhiên nó bị giới hạn rồi nó mới tiến hóa. Nó có hết, nó có ham muốn được mà mình phải lo cho cái thằng đó. Để nó đi chơi bời đâu lậu tương la, rồi một cái ngày kia nó ăn năn hối ngộ rồi nó chuyển kiếp, nó tao không dám làm cái đó nữa, mới chắc hơn là mình chứ. Chứ nó đâu có nghe. Cho nên sau này con người bị bệnh, bị tàn tật này chứ cái nọ, nó mới kiểm điểm lại quá trình của nó là nó sao. Nó dùng quá lâu, nó mới sanh cái bệnh ở tuổi già, là tại vì nó đã phản thiên ý. Ông trời cho nó nguyện tới tạo hóa mà nó không biết bảo vệ, cho nó ngự trong lập thiên mà nó không biết bảo vệ để không lập thiên, thì nó phải bị. Cái bệnh là cái bản án rõ ràng, dài đằng đẵng đòi hỏi tử tội nó và giam nó một chỗ tới một ngày kia nó ăn năn với cho nó đi về trời. Thấy không? Những người bệnh nào chúng ta trị bệnh, chúng ta thấy người bệnh nào cũng có cái tâm sâu. Hỏi cái thiệt kỹ là anh phạm ngay chỗ đó như sanh cái bệnh này. Anh không có thể từ chối rằng tôi không làm gì hết mà tôi có cái bệnh đó. Không bao giờ anh dám từ chối. Anh phải nhìn nhận rằng như vậy tôi mới sanh cái bệnh này. Tôi nhà gia giáo đạo đức mà tại sao bây giờ tôi ung thư phổi? À, nhờ anh gia giáo đạo đức giàu có anh mới ung thư phổi. Anh đâu có làm khổ, anh chỉ tiền là anh mua vô số phúc phà chơi có bao nhiêu đó thôi, anh có hại ai đâu. Nhưng mà anh hại anh không hay. Tại anh hút thuốc nhiều bây giờ anh hư phổi, đâu phải rồi thì anh mới nhận cái tội của anh chứ. Cái thằng đó hiền nhất là không bên lòng ai, đó nó cũng có tội. Thấy chưa? Nó làm cho nó ung thư phổi. Rồi đừng nói tới chuyện muôn hình vạn trạng quá hai của nó thì nó phải có những chuyện lớn. Sao? Nằm nó nghĩ chuyện xấu cho người ta thì cái bệnh nó có rồi. Nó nghĩ chuyện eo hẹp, nó cô lập tư tưởng nó. Nó không có lòng từ tâm để giúp đỡ mọi người. Nó sợ mất, không biết mất cái gì. Nó là đại diện cho cái càn khôn vũ trụ nữa, cái sợ mất của hoài. Thì một cái kia nó phải mang một cái bệnh đau khổ. Cái bệnh đau khổ đó, bệnh đuôi, bệnh tối tâm, bệnh đau tim. Đó, đó là suy tư, lấy cái óc suy tư quá nhiều hơn cái thận của mắt nó mờ, nó có gì đâu.
Đã yêu yêu hả?
Còn nó nói rộng ra mọi người là tư là mọi người, nó suy tư gì, nó ngủ khò khò, cái thận nó còn tốt. Cái tim nó không có bệnh hoạn, nó đâu có sự lo gì nữa. Còn cũng như hết mà hết cũng như còn. Ngon lành quá nữa.
Vậy thì người mà
thì họ ăn năn, nếu mà họ ngộ được kinh tế, họ ngộ được một cái triết lý, họ rõ được một cái chân lý thì tự nhiên họ phải thăng lên cảnh giới rồi. Còn nếu họ không rõ
họ bệnh hoạn mà họ còn lấy cái bệnh hoạn của họ đi hành hạ một người khác thì tự nhiên họ bị thoái bộ. Thoái bộ làm con thú chứ làm gì nữa. Bởi con người mất tâm linh rồi mới là cái tội của mình mà đem đổ cho người ta là con người mất tâm linh rồi. Thấy chưa? Cái tội của mình chịu, con người đó mới là thăng hoa. Cái tội của mình mà mình đem mình dấn lên đầu người khác là mình là thoái bộ rồi, con người mất tâm linh rồi. Xuống hay là lên, tự mang phao ảnh trốn đầy đủ thanh bằng quân bình đầy đủ một lượt một, nhưng mà nó làm sai nó thay sao cho nên bao gồm chúng ta bây giờ những người nghe được chân lý hiểu rõ, khi mình rõ mình nghe nhàng và hiểu nhiều hơn thì người đó cái sáng nhẹ. Còn những người mà nghe cái chân lý nó ngán nó bỏ chạy là cái thằng đó nó căng thừa, nó là thuộc về loại hạ căng. Chết nó phải đi vào hai cửa thấp, không bao giờ nó tiến hóa lên trên được. Còn người ta nghe, người ta khoái và ta thích tìm hiểu và ta khai thác cái đó là người đó là chỉ thăng hoa cao thôi, không bao giờ bị thoái bộ nữa. Thấy chưa? Rõ ràng không có chối cãi được sự công bằng mà. Sự công bằng của trời đất mà mọi người đang khao khát sự công bằng, không biết trở về với sự công bằng, đâu có công bằng nữa.
Giống như hồi xưa đi học là về Pháp, và nói về hành động mà bảo quản năng lượng. Thì thấy rõ là nó thấy nó mất cái này, thật sự là nó mất cái này. Anh được cái kia thì nó mất cái này. Bây giờ lấy lại tu là sẽ nằm dồn lại cổ đồng về cái vấn đề của mình đó. Rõ ràng là nó mất bất tận ở Việt Nam.
Khoa học chứng minh cho người ta thấy chân lý rất rõ ràng, nhưng mà cái óc con người nhiều khi ở dưới cái khoa học thành nó tôn trọng khoa học, còn nó siêu có hơn khoa học thì chính nó là khoa học siêu hơn, nó còn giỏi hơn thế. Chính bản thân nó phải có cái khoa học siêu hình mới là dưỡng sinh cho nó được, nhưng mà nó chưa đạt tới cái khoa học siêu hình, chưa dưỡng nó được. Tại sao bầu trời thấy đẹp xinh nhưng mà tôi không xinh? Tại tôi không hòa mình với thiên nhiên, mà chính tôi là thiên nhiên mà tôi quên cả tôi luôn. Làm sao tôi hòa mình với thiên nhiên được? Tôi thiên nhiên là cái gì? Hơi thở tôi là thiên nhiên. Tôi ngồi tôi luận xét cái hơi thở là thở làm gì có. Càng không vũ trụ tạo cho có hơi thở cho tôi làm gì có, mà thằng nào tạo cho tôi được. Thấy chưa? Chính tôi thiên nhiên mà tôi quên tôi thì làm sao tôi được thưởng được cái kinh đẹp của bầu trời thiên nhiên được. Tôi chỉ giam tôi trong một cái ngục tù tâm tối của tôi mà ở tù mà sinh là ta đang vô lý quá sinh sanh tử, ở tù mà sinh ta đây là sinh sanh tử, thế không tôi đi tới giai đoạn mà như thế là chết thôi, trong gia đình đã mai đời đây rồi còn tới từng trăm nữa. Còn bị kiến thức để phát triển những cái từ đó, có khi nào người như họ có thể đạt được cái pháp không ta? Tức là họ trước bây giờ họ đi đó họ đắc pháp được.
Trước bây giờ họ đi là họ hiểu được cái chân lý, mình giải là giải chân lý họ, không có phải nói pháp, không phải nói đạo pháp. Mình nhờ cái phương pháp hành đạo này mà
tôi mà chỉ lo biết chuyện người ta không nên tu. Tôi vô vi là phải biết mình, tu cho mình. Tại sao? Tại vì mình mơ bụi không có mở, không hiểu mình. Mình mới nhầm lẫn bởi việc này thì kia việc nọ, đau khổ bởi việc này thì kia việc nọ. Thấy không? Mà chúng ta tu, chúng ta biết, chúng ta không chúc tu. Như hộ mới là dội người. Còn tu mà chưa biết ta lại lo biết người, cái đó là cái đại nạn ở trong. Cho nên hành pháp phải nhớ kỹ là tôi phải biết tôi về với tôi tin tưởng Đức Phật và tôi bị ảnh hưởng của Đức Phật, thì tôi phải tìm ông Phật ở trong con tim của tôi. Tôi biết có trời có đất, có Ngọc Hoàng quản lý cai trị, tôi biết ông đó cũng ở trong. Bởi vì tôi là Phật, là Ngọc Hoàng đại diện để cai quản cái chuyện thiên địa, cũng như Ngài đang cai quản càng không vũ trụ. Thế đó là thì mình phải hiểu mình chứ. Nhiều người cứ sai lầm, không biết cứu mình mà đem tâm ra đi cứu người, nó càng ngày càng sai, càng bận loạn thêm. Cho nên nó đã làm được cái pháp cho mình hiểu mình và sửa mình, dẫn tiến mình tới cái thanh, nó mới cứu được cái chuyện. Cho nên tôi chưa tới, mà bày trò này trò kia trò nọ thì chỉ dạy phương người ta hiểu rõ kinh bệnh. Cho nên cái pháp của mình thấy rõ ràng soi hồn và thầm kín ở bên trong bị nhà cũng được mở ra, làm pháp luân ngũ tạng bỏ phế bây giờ cũng được tập trọng chân khai quang trở lại. Rồi chúng ta đạt được một cái xá lệ tốt thanh tịnh trật trật tự rồi, chúng ta mới ảnh hưởng người khác. Chúng ta chưa đạt được cái thanh tịnh trật tự của đại tự nhiên, chúng ta làm sao ảnh hưởng người khác? Thì cái pháp của chúng ta cho thấy rất rõ ràng, có trời đất cũng như thiên nhiên cũng không cảm được cái đường lối sắc sảo, không đưa con người đi tới lười biếng mà đưa con người tiến tới siêng siêng năng để tự sửa chữa và tiến tới đại từ đại bi đại dũng đại giác, chứ không phải là đưa con người đi tới như bụi lầm tham sân si dậy thờ giận, không có đi cái khỏi thấp nhưng mà đi cái khỏi trên. Chính tôi không biết ta là sao. Cho nên khi mà các bạn tôn, các bạn biết bạn, và các bạn lấy cái nam đô ấy chính là Phật như tôi đã chấp nhận. Sự dày trong bao nhiêu năm tôi mới hiểu được cái nam đô A Di Đà, nguyên lý của nam đô A Di Đà. Nam và lửa, mô là không khí, A là nước, tập trị, Di là phát triển. Đó là cái hương đăng, là cái đèn sáng rọi nội tâm của mọi người. Mà các bạn muốn khai thác cái chữ thiên địa này mà các bạn không có cái đèn lòng, làm sao các bạn mở được? Ít nhất các bạn phải thấy hành vi sai trái của mình, rồi để các bạn trở về với căn bản của bạn. Các bạn mới hiểu là cái nguồn cội của các bạn. Các bạn xuống đây để làm, để học cái gì và sẽ tiến năng. Cho nên chúng ta có cái hương tăng, hồi nào giờ chúng ta thâu cái gì phức tạp của đạo thôi, không có biết đem sự sáng suốt. Mà bây giờ chúng ta niệm cái Nam Mô Di Đà Phật này, nó sẽ thay thế tất cả những sự mê muội tâm tối, và nó mở lại cái sự sáng suốt cho mọi giới mọi tình trong cơ năng bảo vệ của chúng ta. Lúc đó chúng ta phải sáng suốt là chúng ta nhìn chúng ta là thật, mà toàn thân thanh, toàn thể thanh. Chủ nhân ông không còn ôm giữ sự độc tài nữa. Chủ nhân ông quyền bá cho tất cả khắp nơi trong tiểu thiên địa này đều ở cái sự sáng suốt của chủ nhân ông đã và đang hưởng. Thì lúc đó các bạn đi thế giới nào các bạn cũng là thanh. Tuy rằng các bạn ở trong trượt mà các bạn tin tin. Mà các bạn đi vô trong cái chỗ động nhưng mà tỉnh. Nhưng mà các bạn không có cái vốn đó lấy gì các bạn có cái không. Nên tôi đã khuyên các bạn nhớ co lửa sang đời ra ký niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhớ cái niệm đặt. Tại sao? Khi bạn niệm thật sự là dùng cái ý niệm nó ở dưới hạ giới con tim, rồi nhớ trên bộ đầu nó thì thường niệm. Thì lúc đó vô biệt niệm mà không có nghĩ vậy, không có điều sai quay trong đó. Thì các bạn căn bản không sai quay, khởi điểm không sai quay, thì kết quả nó sẽ tổng. Cái đó là lực lượng quyền uy sáng suốt của trời đất để ảnh hưởng cho những người lầm đường lạc lối. Ở các bạn làm như thế đó, các bạn làm việc nhỏ hay là việc lớn? Ông chỉ tôi có 6 tiếng đó, mà 6 tiếng đó bao gồm cả không vũ trụ. Kết quả đạt được thôi, và các bạn làm việc gì? Việc lớn mà từ nhỏ đi tới lớn. Từ hạ trí các bạn tiến tới đại trí. Thấy rõ ràng. Cho nên do sự cố gắng của mình và tìm hiểu ý thức rõ ràng, và năm đó mà tôi, năm đó mà mở tất cả những sự lôi kéo càng ngày càng thay đổi. Rồi các bạn thấy rõ, các bạn đặt cái bàn thờ tôn đâu có làm gì được, nhưng mà các bạn sửa được nội tâm tu, các bạn mới thấy có kết quả. Các bạn chụp cái hình cho thiệt tốt, thế ta đây là người tu, nhưng mà tâm các bạn nhỏ mọn, tâm các bạn tối tâm, tâm các bạn còn nuôi sự tự ái độc tài, nguyên ốm, không tiến lên sự sáng suốt để quy tụ mọi việc. Thì các bạn thấy chấp hẹn với trời đất không? Trời đất đã sao giao phó cái quyền cơ bí mật tạo hóa để cho các bạn quản lý đi. Và có cơ hội tu là các bạn đã có chìa khóa để mở những cái đó, để dẹp cái tánh xấu và từ cái tối tâm đi tiến tới sự sáng suốt. Tại sao các bạn không làm? Các bạn không từ tâm hóa giải cho nội tạng các bạn, mà các bạn vọng động về ngoại cảnh. Rồi các bạn thất trời thay đất, là các bạn thất bản cho các bạn thấy sai lầm. Vì chúng ta có thất thiền để có thanh tịnh, mà tại sao chúng ta không có sáng suốt lại ta vọng ngoại, ta hướng ngoại cảnh nhiều quá, không biết cái nội tâm, không chỉ khai phá cái tiểu thiên địa này, và không biết hưởng cái hồng phúc của trời đất đang ban. Các bạn người nào nói tôi giỏi hơn ông trời đây, các bạn nói thử coi. Hỏi cái hồng phúc của trời đang cho chúng ta, các bạn thấy chưa? Chắc chắn là các bạn không thấy, để tôi mắt phàm người phàm mắt thì không thấy. Thì hơi thở của các bạn là thế này. Cái thanh khí điển lọc lừa sạch sẽ mới giao phó cho các bạn nuôi dưỡng các bạn từ giờ từ Phật từ phút. Tôi nói như là trời cha đất mẹ nâng niu bạn, không có bỏ bạn, nhưng mà chỉ bạn bỏ bạn mà thôi. Bạn là một ông trời con ở thế gian đang quản lý một tiểu thiên địa luôn luôn. Tôi nói thiên địa là chủ nhân là gì? Ông trời con ông trời mê muội, ông trời bất minh.
thì ngọc hoàng thượng đế vẫn đau khổ. Chính ẩm xin thế gian mê cặp sai lầm, chỉ đau khổ, đau khổ mà thích giác rồi thì nó thực hiện lý thuyết giác ngộ. Nó thấy nó thấy sung sướng quá, nó thấy nó không còn cái gì, nó thấy của cải không phải của cải, mà chính bản thân là cũng không phải. Nhưng mà cái bảo pháp là của nó, đạo pháp là gì? Là sự sáng suốt, nó chỉ giữ cho nó mà là gì? Làm việc cả càng hơn vũ trụ và một cuộc sống ở thế gian, nó chỉ làm được như cho nó. Đó, từ cái nhỏ, từ cái hạ trí của các bạn mà tiến tới đại trí thì các bạn thấy rõ ràng cái công phu tu hành của các bạn không quan tính, nhưng mà đạt tới sự kết quả rõ ràng lần lần từ từ đến đấy.